Đoạn 55.
Nhưng nếu có một chướng ngại vật ở hướng ấy, như một dũng lầy, một cây lớn hay một hàng dầu hay ao đầm, nếu hành giả không thể đi kinh hành qua lại trên một mảnh đất đối diện hướng ấy, nếu không soạn được một chỗ ngồi như vậy vì không có chỗ để ngồi, thì hành giả có thể kinh hành hay ngồi tại chỗ nào cũng được, miễn là tâm hành giả phải để về hướng ấy.
Đoạn 56.
Bây giờ đến lượt câu hỏi, mục đích, lợi ích của sự định rõ tính chất của những tướng xung quanh là gì? Và câu trả lời đã được nêu, có mục đích là khỏi bị lừa dối, có ý nghĩa như sau. Nếu người nào đi phi thời đến chỗ có tướng thay phình trương và mở mắt để nắm lấy tướng bằng cách định tính những tướng xung quanh, thì vừa khi hành giả mới nhìn một cái, tử thi có vẻ như đang đứng lên, hăm dọa và đuổi theo mình. Và khi thấy đối tượng kỳ dị và đáng sợ ấy, tâm hành giả rung lên giống như người bị điên cuồng, bị cơn hải hùng kinh khiếp tóm lấy, và tóc trên đầu vị ấy dựng ngược lên. Vì trong số 38 đề mục quán được trình bày trong kinh điển, không có đối tượng nào đáng sợ hãi như đối tượng này. Có một vài người đã mất thiền trong khi quán đề mục này. Tại sao? Vì nó quá kinh khiếp.
Đoạn 57.
Bởi thế, hành giả cần phải vững vàng, khéo an trú chánh niệm. Hành giả nên trừ sợ hãi bằng cách này. Không bao giờ có thay chết đứng dậy đuổi theo ai cả. Nếu cái cục đá hay cây leo ở cạnh tử thi kia mà đến đây được, thì có lẽ tử thi cũng đến được đấy. Song chính vì tảng đá hay cây leo kia không đến được, do vậy tử thi cũng không đến được. Sở dĩ ta thấy ra như vậy là do tưởng mà thành, do tưởng tạo tác nên. Hôm nay thiền của bạn đã xuất hiện với bạn, đừng sợ, này tỷ kheo. Hành giả nên cười cho nó qua đi và hướng tâm đến tướng ấy. Với cách ấy, hành giả sẽ đạt đến sự phân biệt. Đây là ý nghĩa câu, định rõ tướng xung quanh có mục đích là khỏi bị lừa dối.
Đoạn 58.
Thành công trong việc nắm lấy tướng theo 11 cách có nghĩa là buộc chặt đề mục thiền quán. Vì chính cái sự mở mắt và nhìn làm điều kiện cho sự sanh khởi sơ tướng. Và trong khi hành giả luyện tập tâm mình như vậy, tợ tướng khởi lên. Và khi luyện tập tâm đối với tợ tướng, hành giả đắc định an chỉ. Khi đã vững chắc với an chỉ, hành giả tu tập tuệ giác và đắc A-la-hán quả. Do đó nói, nắm lấy tướng theo 11 cách có mục đích là buộc tâm lại một chỗ.
Đoạn 59.
Sự quan sát con đường đi về có mục đích là theo dõi tâm, xem xét con đường đi và về để theo dấu đề mục thiền định.
Đoạn 60.
Vì nếu tỷ kheo đang đi trên đường với đề mục thiền quán của ông mà gặp người giữa đường hỏi, bạch đại đức, hôm nay ngày gì? Hoặc hỏi về pháp hoặc chào, thì tỷ kheo không nên cứ việc im lặng tiếp tục đi, vì nghĩ ta đang bận một đề tài thiền quán và phải trả lời cho người ta biết ngày gì, hay trả lời về pháp, hay nói tôi không biết. Nếu không biết thật và phải trả lời một sự chào hỏi lễ phép. Khi hành giả làm việc này thì tướng mới khởi lên được, bỗng lặng mất. Nhưng dù tướng có biến mất, hành giả cũng vẫn phải trả lời ngày tháng khi được hỏi về ngày tháng. Nếu không biết thì phải trả lời tôi không biết về pháp, và nếu biết thì phải giải thích một cách cặn kẽ, và khi được chào phải đáp lại. Cũng vậy, khi gặp khách tỷ kheo thì phải tiếp đãi, và tất cả những phận sự khác trong các kiền độ cần phải được thi hành, nghĩa là phận sự đối với chánh điện, đối với khoảnh đất dưới cây bồ đề, đối với ngôi nhà làm lễ Bồ Tát, đối với nhà ăn và nhà tắm, với giáo thọ sư, y chỉ sư, khách khứa, những tỷ kheo sắp đi, vân vân.
Đoạn 61.
Và cái tướng mới đạt được cũng bị tan mất khi hành giả làm các công việc này. Khi hành giả muốn đi lại một lần nữa, nghĩ rằng ta sẽ đi quán tướng bất tịnh, thì bỗng thấy mình không thể đi đến nghĩa địa nữa, vì chỗ ấy đã bị xâm chiếm bởi phi nhân hay dạ thú, hoặc thay chết đã biến mất. Vì một thi thể phình trướng chỉ kéo dài khoảng 1-2 ngày rồi biến thành một cái thây bầm xanh. Trong tất cả những đề mục quán, không có cái nào khó gặp như đề mục này.
Đoạn 62.
Bởi thế, khi tướng đã biến mất cách ấy, thì tỷ kheo hãy ngồi tại chỗ nghỉ đêm hay chỗ nghỉ ngày của mình, và trước tiên quan sát con đường đi và đến cho tới chỗ hành giả thực sự ngồi kiết già, tưởng như sau: ta đã đi ra khỏi chùa theo một con đường đưa đến hướng như vậy, ta đã quay trái tại một nơi như vậy, quay phải tại một nơi như vậy, tại một nơi trên đường đi có một tảng đá, một nơi có tổ kiến, một cây lớn, một bụi cây, một cây leo. Sau khi đi theo con đường như vậy, ta đã thấy tướng bất tịnh tại một nơi như vậy, ta đứng đấy mặt hướng về hướng như vậy, quan sát các tướng xung quanh như vậy, ta nắm lấy tướng bất tịnh bằng cách này, ta rời nghĩa địa ở hướng như vậy, ta đã trở lại theo một con đường như vậy, làm những việc như vậy, và bây giờ ta đang ngồi tại chỗ này.
Đoạn 63.
Trong khi hành giả ôn lại như trên, tướng trở nên rõ rệt và hiện ra như thể được đặt trước mắt hành giả, đề mục quán tưởng trở lại như trước. Bởi thế mà nói, sự ôn lại con đường đã đi và đến có mục đích là để theo dấu tâm.
Đoạn 64.
Bây giờ về câu, khi hành giả đã an trú niềm kính trọng đối với nó bằng cách thấy những lợi lạc của nó, xem nó như kho tàng, yêu mến nó, thì hành giả buộc tâm mình trên đối tượng ấy. Ở đây, sau khi đã đắc thiền bằng cách luyện tập tâm quán tướng bất tịnh nơi thi thể phình trướng, hành giả hãy tăng trưởng tuệ giác với thiền làm nhân gần và hãy thấy những lợi ích như sau: chắc chắn bằng cách này ta sẽ thoát khỏi già chết.
Đoạn 65.
Cũng như một người nghèo được một kho tàng ngọc báu sẽ giữ gìn yêu mến nó, cảm thấy kính trọng đối với nó như một người biết được giá trị của nó, nghĩ rằng ta đã được một cái gì đó rất khó được. Cũng thế, vị tỷ kheo này hãy giữ gìn tướng bất tịnh kia, yêu mến nó và kính trọng nó như một kẻ biết được giá trị của nó, nghĩ rằng ta đã được đề mục quán này, một cái gì thực sự khó được như kho báu rất đáng giá đối với một người nghèo. Bởi vì một người mà đề mục quán là tứ đại thì phân biệt bốn đại chủng ở ngay trong mình, một người quán hơi thở thì phân biệt hơi gió nơi lỗ mũi mình, và một người quán kasina, nghĩa là biến xứ, thì là một kasina và khai triển nó tùy thích. Những đề mục quán này đều dễ dàng có được, nhưng cái đề mục thay phình trướng thì chỉ kéo dài một hoặc hai ngày, sau đó nó biến thành một cái thay bầm xanh. Không có đề mục nào khó gặp hơn đề mục này. Tại chỗ nghỉ ban đêm và chỗ nghỉ ban ngày, hành giả nên buộc tâm vào đấy như sau: tướng bất tịnh của thay phình trướng, tướng bất tịnh của thay phình trướng. Và hành giả nên quán tưởng tướng ấy, đem nó vào tâm và đánh mạnh vào nó với tâm nhiều lần.
Đoạn 66.
Khi hành giả làm như vậy, tợ tướng khởi lên. Đây là sự khác nhau giữa hai tướng. Học tướng, tức là thủ tướng theo thắng pháp tập yếu, thì xuất hiện như một cảnh tượng kỳ dị hải hùng kinh khiếp. Còn tợ tướng thì giống như một người có tay chân to lớn nằm dài sau khi ăn no.
Đoạn 67.
Cùng lúc với tợ tướng xuất hiện, tham dục nơi hành giả tan biến nhờ không còn chú ý đến đối tượng bên ngoài, và do đó từ bỏ sự chấp thuận đối với dục, sân nhuế cũng được diệt trừ, như mũ cũng đi theo máu. Cũng vậy, hôn trầm thụy miên cũng được trừ khử nhờ tinh tấn. Trạo cử được từ bỏ nhờ tu tập những đối tượng an tịnh không gây hối hận và hoài nghi đối với bậc đạo sư chỉ dạy con đường, hoài nghi về con đường và về kết quả của con đường cũng được từ bỏ nhờ thực chứng kinh nghiệm về thánh quả. Như vậy, cả năm triền cái được từ bỏ và có sự hiện diện của tầm với đặc tính hướng tâm đến đối tượng, tứ nhấn mạnh trên đối tượng, hỷ do đạt được thắng giải, khinh an phát sinh nơi một người có tâm hoan hỷ, lạc với khinh an kể như tướng của nó, và sự nhất tâm có lạc là tướng của nó, vì định phát sinh nơi một người mà tâm được an lạc. Như vậy, những thiền chi phát sinh.
Đoạn 68.
Như thế, cận hành định, một đặc điểm của sơ thiền cùng lúc cũng sinh khởi nơi hành giả. Tất cả những gì sau đó cho đến khi đắc định an chỉ trong sơ thiền và an trú trong đó cần được hiểu như đã trình bày dưới đề mục biến xứ đất.
Đoạn 69.
Về tướng thi thể bầm xanh và những tướng khác, tất cả trình bày ở đoạn 19. Bắt đầu, người nào đang học tướng bất tịnh về thi thể phình trướng, hãy đi một mình không bầu bạn với chánh niệm an trú, không gián đoạn, vân vân. Đều áp dụng cho những tướng bất tịnh khác. Chỉ cần thay đổi danh từ phình trướng bằng danh từ thích hợp như người học tướng bất tịnh về thi thể xanh bầm, người học tướng bất tịnh về thi thể nung mũ, nhưng sự khác biệt như sau.
Đoạn 70.
Tướng bầm xanh. Tướng bầm xanh cần được tâm niệm như sau. Tướng bầm xanh của thầy chết thật ghê tởm. Ghê tởm là tướng bầm xanh. Ở đây, sơ tướng xuất hiện có màu loang lổ, nhưng tợ tướng xuất hiện có màu sắc nào nổi bật nhất?
Đoạn 71.
Tướng có mũ. Tướng nưng mũ cần được tâm niệm như sau. Tướng nưng mũ ghê tởm. Tướng nưng mũ ghê tởm. Ở đây, sơ tướng xuất hiện trông như đang rỉ mũ chảy, còn tợ tướng thì có vẻ bất động và an tĩnh.
Đoạn 72.
Tướng thay bị chặt đôi. Thay bị chặt đôi được thấy trên bãi chiến địa, hay trên một khu rừng của kẻ cướp, hay trên một nghĩa địa ở đó những kẻ cướp bị vua ra lệnh chém, hoặc trong một khu rừng ở đấy có người bị sư tử và cọp xé xác. Bởi thế, khi hành giả đi đến chỗ ấy, nếu thi thể hiện rõ ngay khi vừa chú ý, mặc dù nó đang nằm ở nhiều chỗ thì tốt. Nếu không, hành giả không được lấy tay sờ vào thây chết, vì làm thế hành giả sẽ đâm ra quen thuộc với cảnh ấy, như một người thường thiêu đốt tử thi. Vì ấy nên bảo một chú tiểu hay người tập sự tu khổ hạnh hay người nào khác nhặt thi thể ấy ráp lại ở một nơi. Nếu không thể tìm ra người nào làm việc ấy, hành giả nên dùng cây gậy để ráp lại những phần thi thể, làm sao cho chúng chỉ cách xa nhau một ngón tay. Sau khi ráp thay lại như thế, hành giả hãy tâm niệm như sau. Tướng thay đứt lìa thật ghê tởm. Ghê tởm là tướng thay đứt lìa. Ở đây sơ tướng xuất hiện như thể bị chặt ở chặng giữa, còn tợ tướng thì trông như vẫn nguyên lành.
Đoạn 73.
Tướng thay bị gặm khới. Cần được tâm niệm. Tướng thi thể bị gặm khới thật là ghê tởm. Ghê tởm là tướng thay bị gặm khới. Sơ tướng xuất hiện như thể bị gặm chỗ này chỗ kia, còn tợ tướng thì trông nguyên vẹn.
Đoạn 74.
Tướng thi thể rã rời. Sau khi đã ráp thi thể lại gần nhau như đã nói trên, tướng rã rời nên được tâm niệm như sau. Tướng bất tịnh của thay rã rời. Thay rã rời thật bất tịnh. Ở đây sơ tướng có những khe hở nổi bật, còn tợ tướng thì có vẻ toàn vẹn.
Đoạn 75.
Tướng bị cưa xẻ và phân tán. Tướng bị cưa xẻ phân tán được tìm thấy tại những nơi đã nói ở phần tướng thay bị chặt đôi. Bởi thế, sau khi đến đấy ráp lại như đã nói trên, hành giả hãy tâm niệm như sau. Tướng phân tán cưa xẻ thật ghê tởm. Ghê tởm là thi thể bị cưa xẻ phân tán. Ở đây sơ tướng hiện rõ những chỗ hở của vết thương, nhưng tợ tướng thì nguyên vẹn.
Đoạn 76.
Thay chảy máu. Tướng chảy máu được tìm thấy nơi những vết thương mà nạn nhân bị trên chiến trường, vân vân, hay từ những chỗ tay chân đã bị cưa đứt. Khi thấy như thế, hành giả hãy tâm niệm. Tướng chảy máu ghê tởm. Ghê tởm là thân chảy máu. Ở đây, học tướng xuất hiện như thể đang di động, giống như một cái cờ đỏ bị gió lay, còn tợ tướng thì tỉnh.
Đoạn 77.
Tướng trùng ăn. Sau 2 hoặc 3 ngày, từ chính lỗ bài tiết của thi thể tuôn ra một loạt giòi bò, và khối giòi nằm ở đó như một đống lúa hay cơm, lớn bằng cả cái thân thể, dù đó là thân thể của một con chó, con chồn, hay người ta, hay bò, trâu, voi, ngựa, trăng, hay bất cứ con gì. Tướng ấy cần được quán như sau. Ghê tởm là tướng trùng ăn. Ghê tởm là tướng trùng ăn. Vì tướng đã khởi lên cho trưởng lão Kula Piada Patika Tisa, do thầy của một con voi chết tại Kaladiga Vapi. Ở đây học tướng xuất hiện có vẻ đang di động, nhưng tờ tướng thì an tĩnh như một trái banh bằng cơm trắng.
Đoạn 78.
Tướng bộ xương. Tướng bộ xương được mô tả theo nhiều khía cạnh như: như khi vị ấy nhìn một thi thể bị quăng bỏ lại một nghĩa địa, một bộ xương còn thịt và máu có gân dính liền.
D. Chương 2, 296.
hành giả hãy đi đến nơi có bộ xương theo cách đã nói và để ý những tảng đá, vân vân, với các tướng xung quanh và liên hệ với đối tượng quán. Hành giả nên nhận định tính cách của nó bằng sự kiện nó đã đạt đến cái bản chất đặc biệt ấy như thế này. Đây là một bộ xương, và nắm lấy tướng theo 11 cách do màu sắc, vân vân. Nhưng nếu hành giả nhìn vào nó mà chỉ nắm lấy nó do màu sắc như trắng chẳng hạn, thì nó không hiện ra cho hành giả với tính chất cá biệt của nó là đáng ghê tởm, mà chỉ như một đổi thay của biến xứ màu trắng, casina trắng. Do đó hành giả chỉ nên nhìn nó kể như một bộ xương trong khía cạnh đáng ghê tởm, đặc điểm chỉ bàn tay, vân vân.
Đoạn 79.
Ở đây hành giả nên định rõ bộ xương do đặc điểm của nó như tay, chân, đầu, ngực, cánh tay, eo, háng, đùi. Hành giả nên định rõ do hình dáng như dài, ngắn, vuông, tròn, nhỏ, lớn, do phương hướng và định xứ đã nói ở trên. 39-40. Sau khi đã định rõ nó theo giới hạn của nó, ranh giới mỗi đốt xương, hành giả đắc định nhờ nắm lấy tướng nào hành giả thấy xuất hiện rõ ràng nhất. Nhưng tướng cũng có thể nhận định do các chỗ lồi, chỗ lõm của nó tùy theo những chỗ lõm, chỗ lồi ở mỗi đốt xương. Và nó cũng được nhận định do vị trí của nó như: ta đang đứng ở một chỗ lõm, bộ xương nằm ở chỗ lồi, hoặc ta đang đứng ở chỗ lồi, bộ xương ở chỗ lõm. Bộ xương còn nên được định rõ bằng các chỗ nối của nó, khớp xương, khi hai xương nối lại với nhau. Nó còn nên định rõ do những chỗ mở của nó, tức khe hở ngăn cách những đốt xương. Nó cần được định rõ tứ phía xung quanh bằng cách hướng sự nhận biết về nó một cách toàn diện như sau: tại chỗ này có bộ xương này. Nếu tướng không xuất hiện thì nên an trú tâm ở xương trán. Và trong trường hợp này, cũng như trước, sự quán tướng phải theo 11 cách.
Đoạn 80.
Đề mục quán này có thể thành tựu dù quán toàn thể một bộ xương hay quán chỉ một đốt xương. Bởi thế, sau khi đã đọc được tướng trong bất cứ cái xương nào theo 11 cách, hành giả nên tâm niệm như sau: ghê tởm là một bộ xương, ghê tởm là một bộ xương. Ở đây học tướng và tờ tướng giống nhau, người ta bảo điều này đúng cho một cái xương duy nhất. Nhưng khi học tướng hiện rõ nơi toàn thể một bộ xương thì đúng ra là học tướng có những khe hở, còn tờ tướng thì nguyên vẹn. Và học tướng ngay cả nơi một đốt xương duy nhất cũng sẽ có vẻ ghê rợn, nhưng tờ tướng thì phát sinh hỷ lạc vì nó đem lại định cận hành.
Đoạn 81.
Những gì được nói trong các luận giải về vấn đề này cho phép chúng ta suy ra như vậy. Vì trong luận, sau khi nói không có tợ tướng trong 4 phạm trú và 10 bất tịnh, vì trong trường hợp các phạm trú thì tướng là sự phá vỡ những ranh giới, và trong trường hợp 10 bất tịnh tướng xuất hiện ngay khi sự ghê tởm được trông thấy, không một suy tư gì khởi lên về nó. Luận lại nói tiếp, ở đây tướng có 2 loại, học tướng và tợ tướng. Học tướng xuất hiện có vẻ gớm ghiếc, hải hùng, vân vân. Bởi thế những gì chúng ta nói đã được quán xét kỹ lưỡng, và chỉ có điều này là đúng ở đây. Ngoài ra tướng một đống xương hiện ra cho trưởng lão Nahatisa khi nhìn hàm răng của một phụ nữ cười cũng chứng minh được điều này.
Xem chương 1, đoạn 55.
Tổng quát.
Đoạn 82.
Đấng cao cả ngàn mắt ca ngợi người mười lực, lấy mười thứ bất tình làm nhân cho định thiền, đã mô tả bất tình và cách quán mọi tướng, làm sao khai triển chúng, còn vài điểm đặc biệt đáng được nghiên cứu thêm.
Đoạn 83.
Một người đã đắc thiền trong bất cứ pháp bất tịnh nào trên đây thì thoát khỏi tham dục, vì ấy giống như một bậc A-la-hán, không còn tham dục vì tham đã được hoàn toàn chế ngự. Tuy nhiên, cần hiểu rõ rằng mỗi pháp bất tịnh là một tính chất mà tử thi tuần tự đạt đến và thích hợp cho một khía cạnh đặc biệt của tham dục.
Đoạn 84.
Khi một thay chết đạt đến tình trạng ghê tởm, thì hoặc là nó đã đến tự tính phình trương hay bất cứ trạng thái nào, bầm xanh, vân vân. Bởi thế, tướng cần được nắm lấy là ghê tởm là thay phình trương, ghê tởm là bầm xanh, tùy theo trạng thái mà thay chết được tìm thấy. Đây là cách phân loại bất tịnh theo 10 giai đoạn của thay chết.
Đoạn 85.
Và xét riêng từng tướng thì thay phình trương thích hợp cho mỗi người tham hình dáng, vì nó làm hiện rõ sự xấu xí của hình dáng tử thi. Thay bầm xanh thích hợp cho vị nào tham màu da, vì nó hiện rõ sự xấu xí dị hình của màu da. Thay có mũ thích hợp cho một người tham mùi thơm toát ra từ thân thể ướp hương, vân vân, vì vết thương này làm hiện rõ mùi thối tha liên hệ đến thân thể. Thay bị chặt thích hợp cho một người tham sự chắc chắn của thân thể, vì nó làm hiện rõ những lỗ hổng trong thân. Thay bị gặm khới thích hợp cho một người tham sự tích tụ của thịt ở những thân phần như bộ ngực, vì nó làm hiện rõ sự tích tụ thịt đi đến tan rã. Thay rã rời thích hợp cho một người tham dáng kiều diễm của tay chân, vì nó làm hiện rõ tay chân bị rã rời như thế nào. Thay phân tán thích hợp cho một người tham toàn bộ một thân hình đẹp, vì nó làm hiện rõ sự phân tán và đổi khác của toàn bộ thân thể. Thay chảy máu thích hợp cho một người tham các vẻ yểu điệu do đồ trang sức, vì nó làm hiện rõ vẻ ghê tởm của thay chết cả mình đầy máu. Thay bị trùng ăn thích hợp cho một người tham sở hữu thân thể, vì nó làm hiện rõ thân này là chỗ ở của nhiều gia đình sâu bọ. Một bộ xương thích hợp cho người tham răng đẹp, vì nó làm hiện rõ tính cách ghê tởm của những cái xương trong cơ thể. Đây là cách phân loại bất tịnh có 10 thứ tùy theo tánh tham.
Đoạn 86.
Nhưng về 10 thứ bất tịnh thì dĩ như nhờ một bánh lái mà một con thuyền đứng yên được trên sông đầy sóng giữa dòng chảy xiết. Thuyền không thể đứng vững nếu không có bánh lái. Ở đây cũng thế, do sự bám víu yếu ớt vào đối tượng, tâm thức khi tập trung chỉ an trú được nhờ tầm. Nó không thể an trú nếu không có tầm. Bởi thế ở đây chỉ có sơ thiền, không có nhị thiền và những thiền khác.
Đoạn 87.
Và mặc dù đối tượng này đáng ghê tởm, nó vẫn khơi dậy niềm hân hoan và hỷ lạc nơi hành giả do thấy được những lợi lạc của nó như sau. Chắc chắn bằng cách này ta sẽ thoát khỏi già chết, và do từ bỏ được sự bức bách của những triền cái nơi hành giả, cũng như một đống rác khơi dậy niềm hân hoan nơi người phu hốt rác vì thấy những lợi ích của nó, nghĩ rằng bây giờ ta sẽ được một số tiền lương lớn, và như tác dụng của thuốc xổ đối với một người đau bụng.
Đoạn 88.
Bất tịnh này mặc dù có 10 loại đều có cùng một đặc tính, bởi vì mặc dù nó thuộc 10 thứ, tính chất của nó chỉ có một, đó là trạng thái không sạch, hôi hám, đáng ghê tởm, lợm người. Và bất tịnh xuất hiện với tính chất này không những nơi một cái thây chết mà cả nơi một cái xác còn sống, như dưới mắt trưởng lão Mahatisa ở Setiyabhata.
Xem chương 1, đoạn 55.
Và sa di thị giả của trưởng lão Sahakrakita, trong khi chú ngắm nhìn vị vua cởi trên một thớt voi, vì một cái xác sống cũng bất tịnh hệt như một cái xác chết. Chỉ có một điều khác là tính cách bất tịnh không rõ rệt nơi một cái xác sống, vì mây được che giấu dưới những lớp trang sức.
Đoạn 89.
Đây là bản chất của thân xác. Nó là sự tích tụ của hơn 300 cái xương được nối lại với nhau bởi 180 khớp dính liền nhau nhờ 900 cái gân trét đầy khắp với 900 miếng thịt được bọc bằng lớp da trong ẩm ướt. Bao ngoài với lớp da ngoài có những lỗ rải rác đó đây, luôn luôn tiết ra, rỉ ra như một cái bình mở dầu, trong đó cả một tập thể di trùng cư trú. Đó là cái nhà của bệnh tật, nền tảng của những trạng thái đau khổ, luôn luôn tiết ra từ chính lỗ như một cái ung nhọt kinh niên. Từ hai con mắt thì gàn chảy, từ hai lỗ tai là thối tai, từ hai lỗ mũi là mũi nước, từ miệng là thức ăn, mật, đàm, máu. Từ hai chỗ bài tiết bên dưới là phân, nước tiểu, và từ 99.000 lỗ chân lông tiết ra một thứ nước súp bằng mồ hôi vô vị với ruồi nhặn bu quanh. Cái thân xác này nếu không được săn sóc bằng xỉa răng, súc miệng, gội đầu, tắm rửa, mặc lót bên trong, khoác y phục bên ngoài thì xét về tính chất đáng tởm, một ông vua cũng không khác gì người hốt rác.
Đoạn 90.
Nhưng nhờ đánh răng súc miệng và tất cả những việc tương tự, nhờ che giấu những bộ phận riêng tư dưới nhiều lớp vải, nhờ thoa ướp nó bằng những thứ hương hoa, rắc lên nó những thứ hoa thơm mà nó được biến thành một trạng thái, làm cho nó có thể được xem là tôi và của tôi. Cứ thế đàn ông say đắm đàn bà, đàn bà say đắm đàn ông mà không nhận thức cái thực chất dơ bẩn của cơ thể được che đậy bằng trang sức mong manh. Trong ý nghĩa tối hậu, thật không có một chỗ nào trên thân xác dù nhỏ như hạt bụi đáng để mà tham đắm.
Đoạn 91.
Và khi có một mẩu nhỏ nào từ thân xác ấy rớt ra như tóc, lông, móng, răng, đàm, mũi nước, phân hay nước tiểu thì người ta sẽ không dám động tới mà còn cảm thấy hổ thẹn, nhục nhã, ghê tởm. Nhưng khi những thứ ấy còn ở lại trong thân xác thì mặc dù vẫn đáng ghê tởm, người ta lại xem là dễ chịu, đáng ham muốn trường cửu, khả ái, tự ngã, bởi vì bị trùm kín trong màn tối vô minh, bị nhuốm tham ái đối với tự ngã. Chúng giống như một con chồn già trông thấy một cái hoa đỏ đang còn trên cây rừng mà thèm vì nghĩ đây là một miếng thịt, đây là một miếng thịt.
Đoạn 92.
Xưa có con chồn già thấy cây rừng trổ hoa, vội vàng chạy đến nghĩ đây thịt cây sinh ra. Chồn ta nhai hoa rụng chả thấy nước nôi gì, tưởng thịt trên cây khác, thịt rụng có ngon chi. Bậc trí không nghĩ rằng chỉ phần rơi bất tịnh mà còn quán bất tịnh phần còn ở trong thân. Kẻ ngu không như vậy, xem thân là tốt lành, bị ác ma tóm bẫy, không thoát khỏi khổ hình. Người trí khi thấy rõ thân này thật thối tha thì xác sống xác chết đều không chỗ đáng ưa.
Đoạn 93.
Vì điều này đã được nói ra như sau: thân xác thối tha này như phần như nhà xí, khó ưa với người trí, nhưng kẻ ngu say mê như vết thương chín lỗ bọc trong lớp áo da, rỉ bất tịnh mọi chỗ, uế khí mùi bay xa. Nếu những gì bên trong bỗng tuôn hết ra ngoài, người ta sẽ cầm roi đuổi xua như chó quạ.
Đoạn 94.
Bởi vậy, một tỳ kheo có khả năng nên nắm lấy tướng bất cứ chỗ nào khía cạnh bất tịnh hiển lộ, dù trong một cái thân xác còn sống hay nơi xác chết, và vì ấy nên làm cho đề mục thiền của mình đạt đến định. Chương 6 này mệnh danh bất tịnh kể như đề mục quán trong luận về tu tập định trong Thanh Tịnh Đạo, được soạn ra vì mục đích làm cho những người lành hoan hỷ.